This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta đến với một chương trình đặc biệt để chúng ta có dịp chúng ta phỏng vấn tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn trong lần đắc cử, thắng cử chức vụ thị trưởng Hantam lần thứ hai. Và trên đường ra đặc biệt của chúng tôi hiện diện tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Là đầu tiên Hoàng Tính xin được chào cũng như là chúc mừng tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với Hoàng Tính. Hoàng Tính đó nhắc là khi tôi lần đầu tiên đậu thị trưởng 2019, Hoàng Tính cũng là người trưởng học viên trong cái chương trình đó, thì hôm nay cũng là cái cơ duyên nó cũng rất là đặc biệt, lại là Hoàng Tính nữa, thì hân hạnh làm việc với Hoàng Tính hôm nay trong cái chương trình đặc biệt này.
Có một điều đặc biệt đó là ngày hôm qua, chiều tối ngày hôm qua, khi nhận được những cái message của chị Thu Nga, thì Hoàng Tính là liên tưởng đến cái ngày mà mình thực hiện cái buổi phỏng vấn đặc biệt mà người Việt Nam của chúng ta hãnh diện khi có cái người thị trưởng đầu tiên trong khu vực Dallas Fort Worth, tức là thị trưởng của thành phố Hantam. Ngày hôm nay cũng vậy, rất là bồi hồi, rất là vui lắm, thưa thị trưởng Trương Minh Ẩn. Lúc trước chúng ta gọi đó là cảnh sát Trương Minh Ẩn, nghe hoặc là ông cò, ông thám này nọ, nhưng mà bây giờ phải gọi là ngay từ cái lúc đó 2 năm về trước, thì Hoàng Tính sau cái chức danh thị trưởng dành cho chú Trương Minh Ẩn, thì phải gọi là Hoàng Tính lúc nào cũng trân trọng với cái chức vụ tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Như vậy thì cho Hoàng Tính cũng như quý vị thính giả đồng hương biết là tiến sĩ thị trưởng biết được mình thắng cử từ lúc nào, thưa tiến sĩ?
Lúc 7:15 á, tại vì bầu cử nó có hai đợt, một đợt là bầu cử sớm và cái ngày một bầu cử chính là ngày 1 tháng 5. Thì cái bầu cử sớm đó, cái tổng số mà điểm thắng hay không đó họ có sẵn nhưng mà không có thể nào đưa ra tại vì luật lệ. Do đó khi mà vừa đúng 7 giờ là phòng phiếu đóng cửa, thì 7:10 là bắt đầu tôi nhận được cái tin tức là cuộc bầu cử sớm tôi đã thắng trên 82 điểm. Thì cái số điểm đó dù cho nguyên cái ngày bầu cử chính mà cho địch thủ tôi cũng không thể nào thắng tôi được. Do đó ngay giây phút đó tất cả thành phố đã tuyên bố là cái sự thắng cử của tôi lần thứ hai trong Hoàng Tính.
Dạ vâng. Như vậy thì trước đó thì thị trưởng có nghĩ rằng là mình sẽ thắng lớn hay không, thưa thị trưởng, với cái số điểm như vậy?
Dạ thì đương nhiên là có chứ, nhưng mà ở đời á mình đừng có cái gì chủ quan lắm, để mà mình biết mình thắng lớn, nhưng mà cũng phải còn có những cái phần trăm mà để cho có thể ngựa về ngựa. Tại vì đối với tôi trong cái thời gian này đó là có hai điều mà mình cần chú ý. Thứ nhất, mình là người Á Đông, thì dù có làm thị trưởng mấy lần đi nữa, khi họ có bỗng nhiên có cái phong trào là tại sao tất cả dân tộc Mỹ trắng mình mà để cho một người lỗ mũi tẹt da vàng tóc đen lên làm sếp, thì cái chuyện đó cũng có một số người. Cái thứ hai đó là phong trào chống người Á Châu trong cái thời gian vừa qua, thì đó là những hai cái mà tôi chỉ ngại chút xíu thôi, chứ còn lo ngại tôi không lo ngại. Tại vì một khi tôi mà quyết định tôi ra thì ít khi mà tôi mà có thể mà thua lắm, không phải thắng rồi mới nói, nhưng mà thật sự từ ngày tôi qua Mỹ tới giờ, giống như bạn Tính biết, chưa bao giờ tôi thất bại một vấn đề gì mà tôi quyết định tôi làm trên đất Hoa Kỳ. Trong tương lai thì tôi không thể nói được, hiện tại bây giờ là đó, do đó tôi rất là tự tin là mình sẽ thắng, nhưng mà chỉ đừng chủ quan quá, thì bây giờ cái kết quả đã cho thấy tôi là người thắng cử vậy thôi.
Dạ vâng, phải gọi rằng là nói không qua, tức là Hoàng Tính còn đã biết được thị trưởng từ lúc mà thị trưởng còn hoạt động xã hội bên ngoài, cho chùa chiền, cho cộng đồng. Hoàng Tính biết rất nhiều về thị trưởng. Như vậy thì những điều gì mà thị trưởng sẽ làm trong tương lai gần?
Trong tương lai thì gần đây đó, thì như Hoàng Tính biết ngày 30 tháng 4 là cái ngày gọi là quốc tang của anh em chế độ, dưới chế độ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và để giết về để nhị Cộng Hòa. Thì trong khi cộng đồng Tarang County là phải có bổn phận tổ chức, hàng năm thì tôi lúc nào cũng đi tham dự, nhưng mà đến năm nay sau khi mà gửi bao nhiêu văn kiện mọi người đều yên lặng hết á, thì tôi nghĩ rằng với tư cách là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là trong ngành không quân, thì tôi có bổn phận phải tổ chức ngày này, do đó đã thúc đẩy tôi đi đến cái chuyện mà đứng ra làm trưởng ban tổ chức. Rồi trong cái thời gian họp hành á, thì mọi người đều nói là hiện nay cộng đồng mình tê liệt và hầu như không có một sinh hoạt gì, thì họ năn nỉ rằng nếu anh có cái lòng thương cộng đồng, đừng để suy sụp hoặc đừng để cộng sản chen vô thành lập những cái hội để sau này cái lá quốc kỳ mà cờ vàng ba sọc đỏ không còn tung bay được nữa, thì họ mới yêu cầu là chỉ có mình anh có đủ sức mạnh, có đủ quay đại khái để đứng ra làm chuyện này. Và anh, tôi biết anh là con, mà tôi trả lời ra rằng tôi không sợ trời sợ đất, nhưng mà tôi sợ cái sự thật và cái gì mình làm sai mà thôi. Do đó tôi cũng đã suy nghĩ, tôi nói ok, sau 30 tháng 4 thì anh em mà quyết định làm chuyện đó thì tôi sẽ tiến ra. Và như hai buổi họp kỳ rồi đó, thì hiện
là trong cái khu vực Dunlap for Work chúng ta về của mình, thì những cái điều gì mà thị trưởng đang làm dang dở với cái thành phố của mình thì thị trưởng cũng muốn tiếp tục trong cái nhiệm kỳ thứ hai thứ ạ?
Đương nhiên là tôi còn tới 4 nhiệm kỳ nữa nếu mà sức khỏe tốt, và tôi vẫn nghĩ rằng tôi cần phải làm. Thì hiện tại như Hoàng Tính biết, cái thành phố Hoa Tầm là cái thành phố, một trong những thành phố mà cái người dân đã ở trên đây cả trăm mấy chục năm hết, và toàn là những người thật sự ra khó tính nhiều hơn, tại vì cái người già sống rất là nhiều. Thật do đó những cái chương trình mà tôi dự định làm trong tương lai, chẳng hạn xây tòa thị sảnh mới, thì cái cuộc bầu cử kỳ rồi cái mơ mộng tôi là xây cái bốt cảnh sát mới đã được thực hiện rồi. Tuy có những động lực méo ngoài nó rất là chống đối, và họ đi tuyên truyền rằng tiền thuế sẽ tăng, nhưng mà chúng tôi tìm cách làm sao đừng tăng thuế mà có thể xây một cái cơ sở mới cho thành phố. Tại vì một thành phố muốn lớn mạnh phải có cái mặt trước. Chẳng hạn như Hoàng Tính là một cái thương gia lớn, bước vô cái tòa thị sảnh mà cũ gần 100 năm, đi đường đi vô biết mà đường đi ra không biết. Thì những người này sẽ hoang mang rằng nếu thành phố này thành công, tại sao tòa thị sảnh quá tệ? Giống như nhà mình nhé, cái living room hoặc là mình đi nói chuyện người ta, mình đi xe Cadillac hơn là mình đi xe đạp. Tới để nói chuyện thì những người thương gia lớn không bao giờ mà đi nói là ok, tôi là đây là công ty vĩ đại mà đi trên chiếc xe đạp. Thì không ai nói chuyện mình đâu, phải đi cái Cadillac, mặc dù có nhiều khi đi Cadillac về nhà ăn bị gói cũng được nữa, thì phải có bề mặt ngoài. Do đó những cái bộ bề mặt ngoài của thành phố rất quan trọng. Do đó cái cơ quan cảnh sát và tòa thị sảnh bắt buộc phải có đổi mới để thích hợp với những cái thành phố bạn trong vùng.
Cảm ơn thị trưởng trong những câu hỏi vừa rồi. Thưa quý vị đang đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt nhân dịp thị trưởng Trương Minh Ẩn đã được tái đắc cử lần thứ hai trong chiều ngày hôm qua. Trở lại chiều ngày hôm qua, thì cảm tưởng của thị trưởng khi nghe tin thắng cử của mình, thì cảm tưởng của thị trưởng như thế nào, và cái người chia sẻ đầu tiên mà thị trưởng muốn đặt để đến, có thể đó là phu nhân của thị trưởng hay hoặc là một người nào đó à?
Dạ, thì cái sự thắng cử kỳ rồi á, đáng lẽ tôi phải ở đó cái ngày mà bầu cử chính thức, nhưng mà tại vì cách đây hơn một năm tôi có hứa với một người bạn của tôi cũng là tức là trung úy Nguyễn Hoa Hải, cũng bay khu trục với tôi, và hiện tại ngồi trong phòng đây còn ba phi công nữa, là anh em chúng tôi đến cái tuổi mà trên 70 nhưng mà vẫn còn khỏe mạnh gặp nhau. Thì chúng tôi gặp nhau trong cái đám cưới của cô con gái của trung úy Hoa Hải đó, thì chúng tôi ngồi trên bàn, thì những người mà chia sẻ đầu tiên thì đương nhiên có bà xã tôi, bà còn ngồi kế bên tôi đây. Thì người ta nói một người thành công á, có phải có một người vợ mà phải biết làm sao để cho anh chồng mình đi thành công, đó là một chuyện rất là quan trọng. Thì tiếp theo á là những người bạn của tôi là những người đầu tiên chúc mừng tôi. Đáng lẽ bao nhiêu năm, 4 lần tranh cử, lần đây lần thứ 5, đây là lần đầu tiên mà cái buổi tranh cử, cái ngày quan trọng nhất tôi không có mặt, nhưng mà tôi rất tin tưởng cái chuyện thắng cử. Do đó những người bạn tôi và những phu nhân của các bạn tôi, tức là trong đây ngồi gồm có đại quý Nguyễn Tiến Thị, trung quý Hiếu và trung quý Vĩnh Thuận, tức là con của vợ hoàng gia đó nha, Thành ra tôi phải chơi với mấy người này là tại vì vài bữa ông về Việt Nam làm vua tôi cũng được hưởng luôn. Và các phu nhân ở đây để cho đại quý thị say hello đi rồi chúc mừng.
Chào anh Hoàng Tiến, tôi phi công của chuột.
Dạ.
Phi công cũng phải có nhau.
Dạ, xin chào.
Dạ. Dạ. Ông ở nó đi đâu là tôi đi theo thôi.
Dạ, xin chào, xin chào đại quý Thụy. Như vậy thì cái tâm tình của đại quý Thụy khi thấy một người bạn của mình đã ra tranh cử lần thứ hai và lại thắng như vậy thì cái niềm vui của đại quý Thụy như thế nào? Một lời an ủi, một lời động viên khi một người chiến hữu của mình trên 70 tuổi mà vẫn còn song sáo ngoài mặt trận như vậy ạ?
Tôi ông ở nó là đại diện của phi đoàn thì tôi. Ông ấy hồi đó tôi đánh nhau. Tụi tôi đánh nhau bên bay kế bên nhau để sống chết có nhau. Bây giờ ông ấy đi đâu là tôi phải đi theo đó. Và không bỏ các anh em của mẹ bà này, bà mới nhắc tôi cái câu đó.
Dạ vâng, đúng vậy, đánh nhau đây thưa quý vị, đánh nhau đây tức là đánh với lại Việt Cộng nha thưa quý vị, tình huynh đệ.
Dạ vâng. Đánh với lại tụi dân chủ. Dạ vâng. Không chịu cái chủ gian lận bầu cử là tôi
vâng.
Không chịu.
Dạ vâng, tình huynh đệ chi binh lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Cảm ơn chú đại quý Thủy.
Okay.
Dạ vâng, mời.
Ở đây là Trung quý Hiếu.
Dạ, Trung quý Hiếu.
Có dạy lại tâm tình với anh Hoàng Tính đi.
Dạ.
Chào Hoàng Tính, chúc sức khỏe anh. Ông bảo tôi trong phi đoàn cũng là đúng là anh em là trong không quân là không bỏ anh em, không bỏ bạn bè.
Dạ.
Thế cắt cử đầu tiên là bọn tôi cũng có lên mừng với ông là ở tổ chức cái ngày mừng đầu tiên ông cắt cử bữa nay là cái dịp này bọn tôi đám cưới một người bạn khác mà trúng ngày ông Loan báo đắc cử thì bọn tôi ngồi trong bàn mừng ông được cắt cử lần thứ hai và trong phi đoàn anh em tôi cũng là hãnh diện có được thằng bạn như vậy á.
Dạ vâng đó là
đây
một...
là cái người bạn thứ ba của tôi là ông Vĩnh Thuận mà tôi nói là dòng dõi nhà vua.
Dạ vâng.
Chào Hoàng Tuấn, tôi là Vĩnh Thuận phải không?
Dạ, xin chào.
Tôi rất hạnh diện là bạn của ông Ẩn, hồi xưa bay chung với nhau. Sự thành công của Ẩn rất đáng được nể phục. Và bản thân tôi thì tôi rất nể Ẩn, người có tài, phải không? Tôi
thả bom, lầm.
Ok rồi.
Dạ vâng, dạ vâng.
Thì mấy phu nhân đây cũng nhắn là cảm ơn Hoàng Tính có dạ các vâng. câu hỏi và đó là những người mà đầu tiên mà chúc mừng tôi Hoàng Tính.
Chắc dạ. chắn những lời tâm tình đó không phải là chỉ gói gọn trong cái bàn tròn hay là một trong căn phòng rất là đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với lại tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn, nhưng mà chúng tôi được biết là có rất là nhiều quý vị đồng hương trong đó cũng có anh chị em của sứ ngôn viên của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Chắc chắn là trên những cái message thì thị trưởng cũng đã nhận được rất là nhiều rồi. Quay trở lại với một người mặc dù là cũng đã lớn tuổi rồi, có thể gác kiếm, có thể ngừng bay được chứ lúc nào cũng muốn cầm kiếm và lúc nào cũng muốn bay cao để đưa những cái giấc mơ của mình đến với lại tất cả mọi người trong cái bình đẳng bác ái. Xin được hỏi tiến sĩ là chúng ta muốn được lòng cử tri thì người dân cử đó phải có những cái điều kiện tiên quyết như thế nào thưa tiến sĩ?
Lúc nào như Hoàng Tính cũng biết những cái buổi tụ tập lớn hoặc là gặp những anh em, trước hết mình người Việt Nam mình cái câu mà kính lão đắc thọ lúc nào mình cũng phải có trong đầu hết. Chẳng hạn như tôi gặp những niên trưởng của tôi thì đầu tiên tôi phải coi là niên trưởng chứ không phải tôi là thị trưởng, rồi tôi dòm những người này thấp hơn, tại vì cái chủ tiêu của tôi là thành công là không bao giờ tôi coi cái lỗ mũi tôi cao hơn đầu hết. Do đó, bởi vậy chính vì đó mà tôi mới nhúng tay vô với cái vấn đề để gây dựng lợi cho cái cộng đồng là như thế này. Là đối với tôi á, người Mỹ trong thành phố tôi da trắng là 60% những người gọi là khó tính mà tôi có thể lấy lòng để người ta thương yêu tôi. Đã đương cũng có những cái mà không được đoàn kết lắm mà tôi không thể nào thực hiện giấc mơ để đoàn kết anh em thì cái đó tôi quá dở. Là tại vì đây là người cùng chủng tộc, người cùng nói tiếng giống nhau, người cùng sống với phong tục tập quán giống nhau mà tôi không thực hiện được cái điều mà tôi mơ ước. trong cái đoạn đời cuối cùng của tôi, thì đó là cái mơ mộng, cái mơ ước của tôi để thực hiện được đó. Chính vì những cái đó là chúng ta lấy lòng được đồng bào, bằng ngang với đồng bào hoặc là thấp hơn thì mình thấy rõ hơn. Còn đi mà cái mặt ngẩng lên trời á, thì mình chỉ thấy trời, chim, ngọn cây mà thôi, cái gốc không thấy. Đó là cái cách mà tôi làm việc.
Dạ vâng, cảm ơn thị trưởng rất là nhiều. Mơ ước cũng không có bằng gì những cái lời thực tế cả. Thị trưởng có những lời gì nhắn nhủ với đồng hương của chúng ta, nhất là giới trẻ, về cái việc mà đi vào dòng chính của Hoa Kỳ không, thưa thị trưởng?
Ok, như tất cả những cái buổi lễ mà tôi đi chủ tọa hoặc là đi tham dự đó, thì cái câu đầu tiên á, là tôi nhắc là tre tàn mang mọc. Cỡ chúng tôi á, là cái thế hệ đáng lẽ ngồi nhà chơi cháu nội cháu ngoại, mà giờ này tôi cũng phải dấn thân ra đây, tại vì trong cái vùng Dallas Fort Worth mình có cả, bây giờ cũng cả gần 400-500 ngàn người Việt sống, mà cái người đi dân cử ra hầu như đếm trên đầu ngón tay chưa được 1-2. Thì cái mơ mộng của tôi á, là lúc nào tôi cũng khuyên, nếu quý vị nào ở cái thế hệ 1.5 hoặc là con cái của thế hệ 1, hãy suy nghĩ như thế này: chúng ta đã sống ở đất nước Hoa Kỳ này thì chúng ta đã mang ơn những người mà đã gây dựng nên cái mảnh đất mà yên lành để chúng ta ở, mà hiện nay chúng ta là những người tị nạn. Thì lúc nào tôi cũng nói với đồng bào á, người ta cũng hỏi câu hỏi trong vùng tôi, người Mỹ hỏi câu vậy: tại sao mày ra ứng cử thị trưởng mà mày có dễ làm hăng sai mà vậy? Tôi nói để tôi trả ơn những cái người mà ancestor của quý vị ở đây á, mà trong cái thời gian mà đã gây dựng cái mảnh đất này bình yên, thì lúc nào cũng có cái sự đổ máu trong đó hoặc là sự hy sinh. Thì ngày hôm nay với chức vụ thị trưởng, tức là tôi đang trả ơn cho những cái người mà tổ tiên của những người đã sống ở đây, cũng như những người chiến sĩ của Hoa Kỳ đã từng chiến đấu khắp nơi trên thế giới để giữ cái mảnh đất an toàn cho thành phố tôi, cũng như nói riêng và tất cả cái vùng trên tất cả Hoa Kỳ là chuyện nói chung. Đó là cái cách mà tôi trả ơn, bằng cách là đem cái thời giờ của mình, tinh thần của mình, và xây dựng một cái cộng đồng tốt cho một cái thành phố Hoa Kỳ. Đó là cái cách trả ơn của tôi. Yeah.
Vâng, cảm ơn thị trưởng rất là nhiều. Hy vọng tương lai không xa thì thị trưởng cũng sẽ tập cho giới trẻ mình bay, hay hoặc là hướng dẫn cho giới trẻ mình bay, hoặc là sẽ bay được mà bay một cách rất là mạnh mẽ trên chính trường của Hoa Kỳ. Mong lắm thầy. Nhân ngày tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4, thị trưởng có tâm tình gì không ạ?
Nhân ngày 30 tháng 4 đó thì giống như tôi nói đó, cái giây phút mà cuối cùng của cái vận mạng của miền Nam Việt Nam đó là một cái giây phút chúng tôi là những phi công trẻ hoặc là những người lính trẻ, những sĩ quan trẻ, là một cái giây phút gọi là kinh hoàng trong cuộc đời. Và giây phút ngỡ ngàng nhất là, thứ nhất chẳng hạn như riêng gia đình tôi thì bà vợ tôi với hai đứa con Mỹ đưa đi 2 tuần trước đó, không biết phương trời nào, ở lại quánh giặc, đánh giặc. Chưa chắc là mình có cái sống, có còn sống để bay ra khỏi Việt Nam, hay là rời khỏi Việt Nam để đi đến gặp gia đình mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nhìn lại những đồng đội của chúng tôi không được may mắn, người thì bị chết, người thì ở trong những trại tù cộng sản mà nó gọi là trại học tập. Thì tại vì tôi đã từng chứng kiến, tôi coi những cái cuộc phim, chẳng hạn những vị tướng mà ngồi lặt ra muống đồ, mà những cái tên ngồi trên đó dạy những bài học, nó gọi là cải tạo đó, bận quần xà lõn, xin lỗi, ngồi chồm hổm lên ghế dạy những vị tướng mình. Thì đó là những cái mà chúng ta phải qua sự nhục nhã. Chính những sự nhục nhã này tôi mới thấy là cái ngày 30 tháng 4 đúng là một cái ngày mà chúng ta không thể nào quên được những cái chuyện mà tôi vừa kể. Hơn nữa, trong bài diễn văn tôi nói chuyện ngày 30 tháng 4 là quý vị nhớ là cái anh em ở Đắk Lắk cầm tấm bảng thương phế binh, ngồi rất là đau khổ trong cái sự mà chờ đợi được những cái món quà, hoặc là miếng cơm, hoặc là một tờ 500 đồng tiền ông Hồ đó gọi đưa cho họ để làm niềm an ủi. Những cái vẻ mặt của họ mà ngồi á, ngày hôm nay vẻ mặt của anh em đã qua tới đây, và những vẻ mặt của đó đó làm cho cái tấm lòng tôi á, ngày nào tôi còn sống và nếu có dịp mà tổ chức 34 tôi vẫn phải làm, cho đến khi nào hơi thở cuối cùng của tôi mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn thị trưởng rất là nhiều. Trong đoạn đầu thì thị trưởng có nói đến cái vấn đề mà của hai cái cộng đồng về cái chuyện thành lập chủ tịch hay hoặc là ủy ban lâm thời tiếp theo của hai buổi họp vừa rồi thì nó sẽ như thế nào, thưa thị trưởng?
Ok, đối với tôi thì cộng đồng của ông Trần Dallas họ sinh hoạt, còn cộng đồng dưới đây thì cứ đổ thừa là tại vì COVID. Nhưng mà nếu COVID thì những công xưởng chẳng lẽ đóng cửa hay sao? Và cái bằng chứng duy nhất là thành phố tôi những buổi họp vẫn bình thường, mặc dù không gặp nhau. Hoặc là có cần gặp nhau thì khoảng cách là 6 feet cần phải giữ. Và do đó thành phố tôi tuy đóng cửa thành phố trong thời gian đó rất lâu, nhưng mà những giấy tờ đồ có thể lên. Nếu ai làm không được, chúng tôi có người giúp đỡ. Thì chính vì thế mà giữa hai cộng đồng Dallas thì lớn mạnh, cộng đồng bên đây thì hầu như tôi thấy tê liệt. Do đó tôi cũng rất là buồn, tại vì như anh Hoàng Tính biết á, cái cộng đồng ở Hạt Ta Răng là cộng đồng tôi là một trong 10 người thành lập cộng đồng này năm 1995. Và tôi hiện tại là trong cái nhiệm kỳ 2017-2020 tôi là một trong những hội đồng quản trị. Thì với cái cộng đồng mà mình đã từng bỏ công sức ra để thành lập thì tại sao tôi muốn để cộng đồng này chìm xuống? Thì có người trong cái ban quản trị đã từng nói, chú ơi, để cho nó chìm xuống đi. Nhưng mà cái câu đó đối tôi là một người chiến đấu. Và trong cái message tôi để rằng tôi là một người chiến đấu từ chiến trường, chiến đấu để giữ tự do trong khi tôi làm cảnh sát, chiến đấu cho tất cả đồng bào, và tôi luôn luôn chiến đấu thì không thể nào tôi để cho cộng đồng Ta Răng Cao Tì bị chìm xuồng hết.
Dạ vâng, cảm ơn thị trưởng rất là nhiều. Thời gian không cho phép chúng ta tâm tình được nhiều hơn nữa, mà đặc biệt đó là Hoàng Tính cũng muốn hỏi chuyện về phu nhân của thị trưởng. Hy vọng trong dịp khác chúng ta sẽ có những phần tâm tình cho chu đáo hơn. Thay mặt cho các xứng ngôn viên của Sài Gòn Dallas 1600 AM, xin chúc mừng tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn tái đắc cử chức vụ thị trưởng của thành phố Hampton. Chúc cho thị trưởng sức khỏe, sáng suốt và thành công trong công việc nhé, thưa thị trưởng.
Và trước khi dứt lời, tôi xin cảm ơn tất cả đồng bào, anh chị em ở người Hoa Kỳ, người Mỹ, mình nói người Mỹ, người Việt đi, và tất cả cử tri trong dòng vùng Hotham City đã không ngại thời tiết hay bất cứ gì để giúp chúng tôi. Tất cả những lá phiếu đều là quan trọng đối với tôi, và nhất là người Việt kỳ này đi bầu rất là good, tuy cái số đông vẫn là người Mỹ, nhưng mà không bao giờ tôi quên ơn được những người Việt đã còn nghĩ đến cái tương lai của người Việt ở tại Hoa Kỳ này. Thì cái message mà cho tôi vừa nói đây là cho giới trẻ hãy suy nghĩ đi, các bạn phải làm gì, các cháu phải làm gì cho cái thế hệ mai sau. Nếu mà các cháu không bước chân ra thì tất cả những cột cờ treo lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ treo cờ đỏ sao vàng, tôi chắc chắn như vậy. Xin cảm ơn Hoàng Tính và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600 AM.